Chúa cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Hôm ấy khi chiều đến, Đức Giêsu nói với các môn đệ: Chúng ta sang bờ bên kia đi, bỏ đám đông ở lại, các ông chở người đi, vì người đang ở sẵn trên thuyền. Có những thuyền khác cùng theo người. Một trận cuồng phong nổi lên, sóng ập vào thuyền, đến nỗi thuyền đầy nước. Trong khi đó, Đức Giêsu đang ở đằng lái, dựa đầu vào chiếc gối mà ngủ. Các môn đệ đánh thức người dậy mà nói: Thầy ơi, chúng ta chết mất, thầy chẳng lo gì sao? Người thức dậy, ngăm đe gió và truyền cho biển: Im đi, câm đi. Gió liền tắt và biển lặng như tờ. Rồi người bảo các ông: Sao nhát thế, anh em vẫn chưa có lòng tin sao? Các môn đệ kinh hãi, sợ hãi, kinh hoàng và nói với nhau: Vậy người này là ai mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thiên Chúa là cờ trận của tôi. Đó là lời xác tín của Môi-se trong sách Xuất Hành chương 17 câu 15. Thiên Chúa là cờ trận của tôi, tức là nói lên quyền năng, uy quyền và sức mạnh của Thiên Chúa trong việc chiến đấu. Bởi vì hành trình dân Do Thái đi về đất hứa từ bên Ai Cập là phải trải qua 40 năm trường và đụng không biết bao nhiêu quân thù, và đi đến đâu thì thắng đến đó. Mà thắng ở đây không phải là nhờ sức mạnh quân sự hay là kinh tế hay là mưu lược, mà là nhờ sức mạnh của Thiên Chúa. Và lời Chúa ngày hôm nay cho chúng ta thấy sức mạnh và quyền năng của Thiên Chúa lớn lao biết chừng nào, và đồng thời cho cũng chúng ta nhận ra rằng là đức tin của chúng ta yếu đuối và mong manh biết làm sao. Quyền năng của Thiên Chúa đó là Thiên Chúa lên tiếng: Câm đi, im đi, quát biển. Tại sao lại quát biển? Bởi vì người Do Thái quan niệm rằng biển là xào huyệt của ma quỷ. Cho nên ma quỷ trú ẩn nấp ở dưới biển sâu và gây sóng gió, sợ hãi, kinh hoàng cho con người. Chính vì thế mà ở Marco chương 5, khi Chúa Giêsu làm phép lạ cho một người đang bị quỷ ám, và ngay sau đó quỷ nó xin cho nhập vào đàn heo 2.000 con, sau đó là 2.000 con heo chạy tùm xuống biển, chết trôi hết. Thánh Gioan còn nói một viễn tượng khác trong sách Khải Huyền, đó là đến ngày đó biển sẽ không còn nữa, trời mới đất mới, tức là đến ngày cánh chung, biển không còn nữa, tức là sự dữ không còn nữa, ma quỷ không còn chỗ để nương ẩn nữa, mà chỉ thấy quyền năng của Thiên Chúa mà thôi. Ở một khía cạnh khác, đức tin chúng ta lại yếu đuối. Con người gặp đau khổ, thế thì con người đau khổ ở những nguyên do nào? Thứ nhất ở nguyên do này, thứ nhất là do thiên tai gây nên. Thiên tai cũng làm cho con người chúng ta đau khổ lắm. Xét một bình diện tự nhiên, khi mà sóng biển đang nổi lên, đó là thiên tai đó. Còn chúng ta đang sống những thiên tai làm cho chúng ta đau khổ, đó là lũ lụt này, bão tố này, sóng thần này, núi lửa này, dịch bệnh này. Đó là những điều làm cho con người chúng ta bất lực. Năm ngoái chúng ta chứng kiến cảnh lũ lụt ở miền Trung đau khổ biết chừng nào. Và như vậy hiện tượng đó bây giờ xảy ra là dịch bệnh cũng làm chúng ta tê liệt hết tất cả mọi sự đau khổ. Ở phiên diện thứ nhất thuộc về tự nhiên, phương diện thứ hai thuộc về sự bất toàn của con người, đó là do tội lỗi con người gây ra. Mà tội căn nguyên đó là không làm theo ý Chúa. Adam Eva, Chúa biểu Adam Eva là được ăn tất cả những loại trái cây trong vườn, trừ cây biết lành biết giữ, hưởng tất cả mọi sự thôi, trừ cây đó thôi. Thế mà vẫn không nghe, rồi hái trái cây ăn. Ăn xong thì hậu quả đau khổ đó là trần truồng, rồi sợ Chúa bỏ chạy trốn, rồi tương quan đổ vỡ, rồi con cái chém giết nhau. Và như vậy cứ sự dữ cứ tăng theo cấp số nhân. Và sự dữ như vậy nó vẫn tồn tại. Sự dữ tồn tại là không phải là Thiên Chúa là nguyên nhân gây ra sự dữ, mà là giống như bóng tối ập đến là vì ở nơi đó không có ánh sáng mà thôi. Chỗ cực lạnh đó là chỗ đó không có đủ nồng độ ấm cho nên nó bị lạnh. Cho nên sự dữ là xảy ra là bởi vì nơi đó không có tình yêu. Bây giờ đấng tình yêu xuất hiện, Thiên Chúa xuất hiện, Chúa biết là Ngài có đủ quyền năng để làm control tất cả mọi sự, tức làm chủ tất cả mọi sự, nhưng Ngài vẫn lơ đi. Lơ đi là nằm ngủ, giả đấy, giả vờ đó, giả vờ ngủ đó, ngủ trên thuyền để xem là các tông đồ đối phó làm sao, thi thố làm sao. Và khi Ngài ngủ như thế thì sóng biển đến thì các ông sợ hãi kinh hoàng, la lên: Thầy ơi, chúng con chết mất rồi, Thầy còn ngủ sao? Và Chúa thức dậy, Chúa nói: Này anh em, sao kém tin thế? Im đi, câm đi. Và ngay tức khắc biển lặng như tờ. Thế thì trong cuộc đời chúng ta cũng có những lúc mà làm sao có đức tin. Thánh Phaolô nói ở trong Roma chương 10 câu 14 đến câu 17: Thế nhưng làm sao họ kêu cầu đứng họ không tin? Làm sao họ tin đứng họ không được nghe? Làm sao họ được nghe nếu không có người đi đâu giảng? Làm sao có người đi đâu giảng nếu không được sai đi? Đẹp thay bước chân những sứ giả ra đi loan báo tin mừng. Để có đức tin thì nhờ nghe giảng, mà nghe giảng là nghe công bố lời Đức Kitô. Cho nên chúng ta có bỏ giờ ra đi dự lễ thì chúng ta không mất gì cả, mà được rất nhiều, được rất nhiều, mà được có Chúa làm gia nghiệp. Mà khi có Chúa làm gia nghiệp thì chúng ta sẽ là: Xin giữ gìn con, lạy Chúa con ơi, tha thiết cậy trông mãi mãi nơi Ngài. Lạy Chúa, Chúa nguồn an vui, phần phúc gia nghiệp ban cho. Phần phúc gia nghiệp Chúa ban cho chúng ta, và chúng ta được tất cả mọi sự. Hôm nay ngày thế giới mừng nhớ đến công ơn của những người cha, người cha sinh thành. Nhờ những người cha mà có những người con, nhờ những người cha người mẹ mà người cha người mẹ đóng góp chương trình của mình vào trong chương trình cứu độ và trong chương trình sáng tạo của Thiên Chúa. Thiên Chúa sáng tạo rồi, bây giờ trong tình yêu cha mẹ tiếp tục công trình sáng tạo, đó là truyền sinh, sinh con cho Thiên Chúa, sinh con cho Hội Thánh, sinh con cho giáo hội. Cho nên chúng ta được sinh ra là được sinh ra trong tình thương của cha và sự ấp ủ của mẹ. Chúng ta mang ơn cha mẹ chúng ta vô cùng. Và chúng ta có đức tin cũng nhờ công ơn cha mẹ của mình. Cha truyền đức tin cho chúng ta. Hình ảnh của con hồi nhỏ đó là cứ thức dậy là thấy cha của mình, dù mùa đông hay mùa hè, cứ thức dậy là thấy ông cụ ngồi ở ngay bàn và cầu nguyện. Có những ngày mùa đông lạnh giá, nhưng mà thức dậy thì thấy hình ảnh của cha ngồi cầu nguyện. Và hình ảnh đó ấn tượng vô cùng. Và chính hình ảnh đó nuôi dưỡng đời sống ơn gọi của chính con. Cho nên chúng ta còn cha là chúng ta hạnh phúc vô bờ và tri ân cha của mình. Còn những ai không còn cha nữa thì chúng ta nhớ đến cha của mình trong lời cầu nguyện. Và khi chúng ta cầu nguyện thì được Thiên Chúa nhậm lời. Và khi chúng ta cầu nguyện cho cha của mình trong thánh lễ thì cha của chúng ta đã qua đời rồi, vui lắm, vui lắm. Cho nên ngày hôm nay chúng con dành thánh lễ đặc biệt này cầu nguyện đặc biệt cho những người cha của chúng con, các hiền phụ, các gia trưởng tại gia đình. Chúng con biết ơn các cha đã sinh ra chúng con. Trong gia đình giờ đây, người mẹ hay con cái hay cháu có thể nhìn đến ông, đến cha để cười thầm cảm ơn rằng: cảm ơn tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước trôi đầu nguồn, suốt đời vì con gian nan, ân tình đậm sâu bao nhiêu. Cha hỡi, cha già dấu yêu. Đó là tình thương của chúng con nhớ đến những người sinh thành cha đã sinh ra chúng con. Tạ ơn Chúa đã cho chúng con những người cha dấu yêu. Tạ ơn Chúa đã nuôi chúng con trong đời sống gia đình nhờ đức tin mạnh mẽ của người cha của mình. Và chúng ta cảm ơn Chúa đã cho cha của chúng ta có niềm tin mạnh mẽ, và niềm tin đó được thử thách qua bao sóng gió cuộc đời, nhưng vẫn giữ vững đức tin trên con thuyền cuộc đời của mình, trên con thuyền gia đình của mình, để nhờ đó gia đình tiến bước, để nhờ đó chúng ta cùng bước đi một cách mạnh mẽ. Xin Đức Mẹ là mẹ của những người cha thân yêu, xin Đức Mẹ chúc lành cho người cha và chúc lành nâng đỡ đời sống đức tin của mọi người chúng ta. Amen.